Thầy kính mời tất cả đại chúng chúng ta ổn định chỗ ngồi. Mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong những phút thực tại, bây giờ và đây. Chúng ta lắng nghe ba tiếng chuông trước khi tập hỏi sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2017 và chúng ta bước qua ngày thứ tư của khóa tu học Tịnh Hóa Thân Tâm tại chùa Đàm và người Vũng Tàu. Thì ngày hôm nay là một ngày rất là quan trọng. Nếu như chúng ta đã thực tập tốt đúng đắn theo sự hướng dẫn thì ngày hôm nay sẽ là cái ngày để bắt đầu bước qua một cái chu kỳ mới, đó là chu kỳ số 7. Và nó cũng đánh một cái dấu rất là quan trọng, tức là chúng ta thấy trong cái chu kỳ số 7 đó, cái ngày thứ tư này là cái ngày ngay chính giữa của cái chu kỳ số 7 đó, tức là nó là cái ngày để giúp chúng ta thiết lập trở lại trạng thái cân bằng trong con người của mình và của vũ trụ. Và từ đâu mà chúng ta có cái nguyên tắc số 7 này? Là chúng ta thấy tất cả mọi cái sự thể hiện của bậc giác ngộ đều qua cái nguyên tắc số 7 này. Và cái con đường thực tập để trở thành một cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn, giác ngộ trước và giải thoát sau, tức là phải có cái nhận thức. Và từ cái nhận thức đó thì nó tương đương với trong cái bát chánh đạo, tức là cái chánh kiến phải đi đầu, nhưng mà đó mới là cái tư duy thôi, đó mới là cái nhận thức thôi. Thì như vậy đó mới gọi là giác ngộ. Nhưng mà nếu giác ngộ không mà không thực tập, không hành, không thực nghiệm, không tự chứng thì mình sẽ không đạt được tới cái giải thoát thực sự. Thành ra chúng ta thấy cái con đường để dẫn đến giải thoát giác ngộ, tức là giải thoát hoàn toàn thành tựu được cái quả về, phải là cái thất bồ đề phần, 7 bước, từng bước thực tập. Và khi thực tập tới đâu thì mình chứng nghiệm tới đó. Và từng cái bước này thì nó mới bắt đầu nó tới cái bước kế tiếp được. Còn nếu mình chưa bước qua cái bước thứ nhất thì mình không thể nào thấy và thực hiện được cái bước thứ hai. Thành ra đó là 7 bước của cái thất bồ đề phần. Như vậy từ đâu mà chúng ta có nguyên tắc số 7 này, và tại sao nó lại tác động chi phối vào cái con người của mình nhiều như vậy? Thì trở lại là chúng ta đã học nhìn bằng con mắt tuệ giác của bậc giác ngộ, hay là nhìn bằng con mắt của khoa học, thì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp cuối cùng khi mình nhìn về cái cội nguồn của nó thì theo cái nguyên tắc sống năng lực là hết cả. Cái này mặc dù nó mịn, mặc dù nó rất là mịn, nó là thể vật chất mịn đó, không thấy được bằng mắt thường, nhưng mà mình vẫn có thể dùng thiết bị để đo lường và vẽ được cái đường đi của nó. Và dĩ nhiên chính nó đã điều khiển cái sự hình thành của gió, của nước, của sóng nước, của những cái đồi cát, của những cái đồi đất và những cái dãy núi, những con sông ngoằn ngoèo vân vân. Nhưng mà cái này nó vẫn là thể vật chất mình, vẫn còn đo lường được bằng các thiết bị. Nó đi sâu hơn về tận cùng của nó là hoàn toàn phi vật chất, thì cái đó mới là nguồn năng lượng chân như. Và cái nguồn năng lượng chân như đó nó từ một cái khởi điểm rất là xa chúng ta không thể nào tìm được tới cái nguồn đó. Tại vì chỉ có chư Phật mới hòa vào được trong cái nguồn năng lượng đó mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy cái nguồn năng lượng đó khi mà nó bắt đầu nó rung chuyển chậm hơn. Tại sao? Tại vì từ cái điểm vô cực chân như đó nó bắt đầu nó di chuyển lần dần tới mình. Mà khi nó di chuyển dần tới mình thì nó sẽ gặp rất nhiều cái sự cản trở trong cái bầu không khí này. Thì như vậy khi nó bị cản trở thì nó sẽ chậm tốc độ lại. Cái sự rung động nó chậm lại, thành ra nó mới bắt đầu nó biểu hiện ra cái trạng thái thô hơn một tí xíu, tức là nó thành là cái sóng năng lượng mà mình phải đo được, mình có thể thấy được. Thì như vậy chúng ta thấy từ cái vô cực đó nó bắt đầu nó di chuyển tới chúng ta thì nó tạo ra một cái sóng năng lượng này. Và cái sóng năng lượng này nó được biểu hiện qua hai hình thức vật chất mình nhất. Đầu tiên là gì? Là sóng ánh sáng và sóng âm thanh. Tức là khi chúng ta thấy một cái sự va chạm, khi mình thấy một cái sự va chạm thì nó sẽ tạo ra cái ánh sáng và âm thanh. Thành ra chúng ta thấy tại sao cái sự thị hiện của chư Phật không thường là mình nói là vô lượng quang, mình dùng cái ánh sáng. Cái ánh sáng này nó vừa tượng trưng cho trí tuệ, nó vừa tượng trưng cho cái chân như. Và vì nó là một cái nguồn năng lượng chân như vô hình vô tướng và không thể diệt được theo cái nguyên tắc năng lượng của vũ trụ, thành ra mới gọi là vô lượng quang và vô lượng thọ như vậy. Thành ra chúng ta thấy hầu hết tất cả những cái tôn giáo cổ nhất, người ta thờ mặt trời hay là người ta thờ lửa, ta thờ mặt trời hay thờ lửa, đó là thờ những cái nguồn năng lượng chân như của vũ trụ. Thì trở lại là khi mà có cái sự va chạm thì nó thường tạo ra âm thanh và ánh sáng. Cái âm thanh và ánh sáng này, lấy ví dụ như chúng ta thấy khi mà cái trời chuẩn bị mưa thì như vậy chúng ta thấy mây nó bắt đầu nó xà xuống thấp, phải không? Từ những đám mây trút ở trên cao nó bắt đầu nó xà xuống dần dần dần. Tùy theo ở dưới này nó là điện tích âm, cái luồng mây ở trên kia nó là điện tích dương. Thành ra nếu mà cái cường độ dòng điện của nó mạnh, nếu cường độ dòng điện của nó mạnh thì cái đám mây nó nằm rất cao, cái đám mây nó nằm rất cao, nó đã có thể phóng điện ra để tiếp giữa cái điện âm của mặt đất lên và điện dương của trên mây xuống. Thành ra khi mà chúng ta nhìn trời mưa mà cái đám mây nó nằm rất cao ở trên thì chúng ta thấy cái tia chớp nó lóe rất là sáng, rất là to, và sau đó là mình nghe tiếng sấm nó đánh một cái đùng, thấy không? Hay là tiếng sét, tiếng sấm, tiếng sét. Thì như vậy âm thanh và ánh sáng, cái nào mình nhận được trước, cái nào nhận được trước? Ánh sáng, tại tốc độ ánh sáng đi nhanh hơn tốc độ âm thanh, thành ra mình vừa thấy cái tia chớp lóe lên một lát sau mình mới nghe được cái âm thanh. Và khi mà cái đám mây nó càng xà thấp xuống bao nhiêu, tức là cường độ dòng điện của nó yếu hơn, và cường độ dòng điện của nó yếu hơn, thành ra nó xẹt lại, nó chạm lại với nhau, nó tạo nên một cái tia chớp sẽ nhỏ hơn, thấp hơn, ngắn hơn, và cái tiếng sét nó ra nó cũng đùng 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 chứ nó không có mạnh. Thì như vậy đó là chúng ta thấy khi mà nó va chạm bởi những cái vô hình, tức là những cái từ trường của điện trên mây với dưới đất này, thì nó càng cao bao nhiêu cái khoảng cách nó càng lớn mà nó có thể chạm được với nhau, tức là cái cường độ của nó rất mạnh. Còn khi nó lại gần với nhau tức là cường độ nó yếu hơn, thành ra sự va chạm yếu hơn, tạo ra cái ánh sáng yếu hơn, tạo ra cái âm thanh yếu hơn. Thì như vậy cái nguồn năng lượng từ chân như đó khi nó càng di chuyển gần với mình bao nhiêu thì nó được chạm nhiều bấy nhiêu, nó được chạm. Thì khi nó chạm ở một cái mức độ vừa phải thì nó chỉ đổi cái đường đi của nó thôi, hay là nó chậm lại. Đúng nguyên tắc là nó sẽ chậm lại trước, và đó là lý do tại sao chúng ta thấy được cái đường đi, đo lường được nó. Chúng ta học khoa học căn bản cũng vậy. Những nhà khoa học muốn đi tìm lại nguồn gốc hình thành của trái đất này nói riêng và của cái hành của cái thái dương hệ nói chung, người ta gọi là thuyết gì? Thuyết Big Bang. Big Bang là gì? Là một tiếng nổ lớn. không? Từ cái sự va chạm của các vật thể trong không gian khi nó di chuyển thì nó mới tạo thành ra một cái tiếng nổ là âm thanh, nó tạo ra cái năng lượng, lúc đó nó mới thành ra cái mặt trời, tạo ra những cái hành tinh trong chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy cái nguồn năng lượng chân như hoàn toàn vô hình vô tướng, nhưng mà khi nó di chuyển càng gần tới mình, nó gặp sự cản trở của các phân tử trong cầu không khí này thì nó bắt đầu nó chậm tốc độ lại, nó biến thành ra hữu hình hữu tướng như rất mình. Thì từ rất mình này mình phải dùng thiết bị để đo lường, sau đó nó càng đi gần tới mình hơn nữa thì nó lại càng chậm hơn nữa, càng va chạm nhiều hơn nữa thì nó bắt đầu nó biến ra thành hơi thô một tí xíu, nhưng mà cái thô đó nó vẫn còn mình, tức là chúng ta có thể thấy được cái bằng con mắt thường của mình qua cái ánh sáng và cái âm thanh. Nhưng mà khi nó đến một cái lúc mà nó va chạm, khi mà nó đến một cái lúc mà nó va chạm mà nó không thể tránh né được nữa thì phải làm sao? Giống lấy ví dụ như giờ mình đi ra ngoài cái đường kinh hành của mình luồn qua những cái lá cây, biết rằng nó yếu hơn mình, nó linh hoạt hơn mình, thành ra mình vẫn đi tới, nó quẹt mình thì nó tránh ra khỏi mình vì nó yếu hơn mình. Nhưng mà nếu giả sử mình đi tới, mình gặp ngay cái nhánh cây, cái gốc cây, cái cột điện thì phải làm sao? Mình biết nó chắc, nó cứng hơn mình thì mình phải né, là mình phải bẻ cái đường đi của mình, phải thay đổi cái hướng đi của mình, chứ mình đâu có đụng đâu đó. Nếu mình đụng qua là mình dồn ngược lại liền ngay lập tức. Thì ở đây cũng vậy, khi cái nguồn năng lượng nó di chuyển càng gần với mình bao nhiêu thì nó gặp cái sự cản trở của các cái phân tử ở trong vũ trụ, trong không gian bấy nhiêu, mà nó bắt đầu nó bẻ cái đường đi của nó, nó thay đổi hướng đi của nó. Thì hiện tượng này gọi là hiện tượng gì? Hiện tượng khúc xạ, nhớ chưa? Khúc là gì? Là bản thân, xạ là tia sáng, là tia sáng năng lượng nó bị bẻ. Thì ánh sáng nó cũng bẻ, và âm thanh nó cũng bẻ. Thành ra từ đó khi nó thay đổi như vậy, nó mới tạo ra một cái quang phổ màu. Chứ còn thật ra cái ánh sáng chân như là ánh sáng không màu. Từ cái sự cảm đó nó bắt đầu ra ánh sáng trắng. Rồi cái ánh sáng trắng nó khi nó đi tới gần mình, nó đụng những cái vật thể, những cái phân tử đó, nó lại bẻ ra nhiều đường hướng hơn, thì nó tạo ra một cái quang phổ vô lượng màu. Trong cái quang phổ vô lượng màu đó, con mắt của một người bình thường chỉ nhìn thấy được 7 màu cầu vồng mà thôi, không hơn không kém. Và mỗi một loài chúng sanh tùy theo cái nghiệp thức, cái chủng tử của nó là nó sẽ thấy được số lượng màu khác nhau. Đối với con người bình thường nha, đối với con người bình thường thì mình chỉ nhìn thấy được 7 màu mà thôi. Cũng tương tự như vậy, cái làn sóng năng lượng này thì chân như nó là vô thâm. Nó là vô thanh, thành ra trong cái công án mà tiếng vỗ của một bàn tay á, nó là bắt nguồn từ cái nguyên tắc đó. Khi mà nó di chuyển tới mình thì nó bắt đầu nó cản lại. Chúng ta thấy khi gió thổi không có một cái gì cản hết thì nó có nghe tiếng, phải không? Nhưng mà khi nó đụng chiếc lá thì nó tạo ra gì? Xào xạc. Và chiếc lá lớn nó khác chiếc lá nhỏ, nó khác, nó đụng cái nhành tre nó khác, nhành trúc nó khác, nhành trứ nó khác. Thành ra khi mà cái làn sóng năng lượng đó nó di chuyển, nó chặt, nó va chạm thì nó sẽ tạo ra âm thanh khác nhau. Nhưng mà cái âm thanh chân như đó là vô thâm, và cái âm thanh đó chỉ có bậc thánh mới sử dụng được mà thôi, mình không sử dụng được. Mình phải chờ cho khi nó đến gần mình và nó va chạm mạnh, và cũng vậy nó thay đổi cái tần số của nó tạo ra rất nhiều cái tần số âm thanh khác nhau. Nhưng mà lỗ tai của một con người chỉ nghe được 7 nốt đồ rê mi pa son la si, thấp hơn mình nghe không được, mà cao hơn mình cũng không nghe được. Thành ra sử dụng cũng vậy, mình chỉ có thể sử dụng trong 7 cái nốt tần số đó thôi, mình không sử dụng được những cái tần số thấp hơn hay là những tần số cao hơn. Đặc biệt là cái tần số của vô thanh chân như thì chỉ có bậc thánh. Thành ra quý vị thấy tại sao khi mà bậc giác ngộ có một cái pháp thoại cho cả một cái hội chúng, từ đại Bồ Tát cho đến tất cả các vị Bồ Tát tập sự, cho tới tất cả các chư thiên 25 cảnh giới, long thần hộ pháp, thiên long bát bộ, con người, kể cả quỷ đói, kể cả những chúng sanh trong cõi địa ngục, tất cả các pháp hồ đều có đầy đủ hết tính chúng như vậy. Không nói những chúng vô hình, nói ngay chúng hữu hình thôi. Nội Ấn Độ bây giờ là nó có khoảng mười mấy cái ngôn ngữ khác nhau, mà Đức Phật chỉ nói một ngôn ngữ thôi. Bây giờ giả sử cùng một ngôn ngữ mà các người sẽ tiếp nhận khác, các người không đi học sẽ tiếp nhận khác, quý vị thấy chưa? Nhưng tại sao Đức Phật sử dụng một ngôn ngữ Pali là ngôn ngữ và căn bản nhất của Ấn Độ? Đó chỉ là cái hình tướng thôi, nhưng mà thật ra Đức Phật đã dùng cái vô thâm, cái nguyên tắc sống năng lượng của vô thâm, thành ra tất cả mọi thính chúng trong hội chúng đó, dù là hữu hình hay vô hình, dù là thấp học hay là cao học, đều cảm nhận cái bài pháp thoại đó cho riêng chính mình, đều cảm nhận rằng cái bài pháp thoại Đức Phật cho đúng ngay cái hoàn cảnh, ngay cái lúc của mình. Thành ra cuối cái bài pháp thoại là bao nhiêu người được chứng thắng, bao nhiêu người được mở con mắt tuệ. Thành ra chúng ta đọc vào cái cuối cái đoạn kinh bao giờ cũng thấy cái đoạn đó hết. Nhưng người dừng đứng lại những gì đã bị đổ xuống, như người đen đèn vào trong ánh sáng tối, chỗ tối để cho người có mắt có thể thấy được đó. Tất cả những gì Đức Thế Tôn chỉ bày làm cho chúng ta được thể nhập hết, tức là tất cả mọi người ngày xưa người ta chứng đạo rất dễ là bị bệnh, tức là Đức Phật đã dùng cái nguyên tắc tâm thanh từ chân như từ căn bản, thành ra mọi loài chúng ta đều có thể tiếp nhận và coi nó là bài pháp thoại cho chính mình ngay cái hoàn cảnh đó luôn đó, thì nó mới có cái hiệu quả. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với chúng ta thì mình chỉ nghe và thấy hay là chỉ sử dụng được bảy cái màu sắc cầu vào, bảy cái nốt âm thanh mà thôi. Và đặc biệt trong bảy cái cầu màu sắc của cầu vào này thì chúng ta thấy tại sao cái màu xanh lá cây nó không nằm ngoài bảy cái màu này, tại sao nó không nằm ngoài bảy cái màu này mà nó lại nằm ở trong, mà khi nó nằm ở trong tại sao nó không nằm lệch về một bên, hoặc là bên dương, hoặc là bên âm, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải, mà nó lại nằm ngay chính giữa. Tất cả vũ trụ nó đều có một cái sự thiết lập, hay nói đúng hơn tức là nó đều là do duyên sanh, nó đều là do cái sự hợp nhất, nó đều do cái tuệ giác của vũ trụ cả. Thành ra tại sao mà chúng ta thấy ông bà mình nói là đói thì ăn rau, đau uống thuốc, tại sao nó đóng cái vai trò quan trọng? Bởi vì chính cái cây xanh này là cái đã tạo ra hết tất cả những cái nguồn thực phẩm năng lượng thô cho mình, chính nó là cái tạo ra những cái sức sống năng lượng vi tế cho mình. Và ngày hôm qua mình đã học tới cái mối quan hệ mật thiết giữa thực vật và động vật rồi. Và cụ thể hơn nữa là tối hôm qua mình đi vào cái bài kiểm tra để tốt nghiệp cấp 3, thì mình thấy là gan và mật của mình, thì gan nó thuộc tạng gì? Tạng mật. Mà tạng mật thì có màu xanh, kế bên nó là một cái phủ là mật cũng có màu xanh. Và chúng ta phải chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 trước khi chúng ta qua cái cấp 4 để tiếp lập lại trạng thái cân bằng là như thế. Tất cả mọi cái nó đều có một cái sự thiết lập, và nó có một cái quy định, nó có cái trình tự của nó. Thành ra nếu như mình không hiểu và mình không sống hòa hợp thì coi như là mình sẽ không bao giờ có thể trở lại cân bằng trong con người của mình cũng như vũ trụ. Thì như vậy chúng ta thấy đó là từng bước một. Sau khi mình tốt nghiệp cấp 3, mình bắt đầu tiến tới cái ngày thứ tư là ngày rất quan trọng để nó bắt đầu nó tiến tới hoàn thành chu kỳ thứ bảy. Nhưng mà nó cũng là cái ngày để thiết lập lại cái trạng thái cân bằng cho chúng ta. Và như vậy sau khi chúng ta làm trong cái ngày thứ tư hôm nay, nếu chúng ta muốn hoàn thành một cái sự cân bằng và thay đổi toàn diện thì chúng ta phải tiếp tục hoàn thành cái chu kỳ số 7 là tối thiểu nhất. Thì như vậy là chúng ta thấy đây là sự thiết lập của vũ trụ. Như chúng tôi nói là một cái chu kỳ vận hành của cái sóng năng lượng này, nó phải có cả dương và nó phải có cả âm, nên nó không thể chỉ có một phần được. Thành ra khi chúng ta tắt thở, xả bỏ cái thân tứ đại này, đó mới là nửa cuộc đời của chúng ta thôi. Và nửa kia nó là sự đối xứng ngược lại của cái nửa trên hữu hình này. Thành ra khi mà nó thoát khỏi cái thân vật chất chế ngự nó, thì toàn bộ cái phần thân năng lượng của nó là cái thân tương ứng, nó vẫn tiếp tục hình thành và di chuyển theo cái nhiệt lực, cái tập theo cái năng lượng, cái từ trường nó đã huân tập lâu nay, và cứ thế nó di chuyển theo nguyên tắc thứ bảy. Và cái nguyên tắc của năng lượng, của sóng ánh sáng, sóng âm thanh thì chúng ta đã học rồi, tức là khởi đầu nó lớn, nó gần, sau đó nó lan xa ra dần thì nó sẽ nhỏ dần, nó yếu dần. Thành ra khi mà khởi đầu của một chu kỳ nó mạnh, nó tập trung, sau đó nó di chuyển ra xa hơn, rộng lớn hơn và yếu hơn. Và đến cuối của một chu kỳ, tức là ngày thứ bảy của chu kỳ đó, thì nó làm sao? Phân tán yếu ớt, nó tản mạn. Rồi sau đó nó bắt đầu nó gom hết tất cả những gì nó có thể thu gom được, để nó bắt đầu vào cái ngày thứ nhất của chu kỳ thứ hai. Thì cứ thế nó là tiếp tục nó di chuyển. Ngày thứ hai của chu kỳ thứ hai thì nó là đi xa hơn, yếu hơn. Và cứ thế tới cuối cái chu kỳ thứ hai là ngày thứ bảy, nó là càng rất là yếu ớt, nó tản mạn. Tức là càng đi xa bao nhiêu thì nó càng yếu bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao khi chúng ta cúng thất, chúng ta cúng vào ngày nào? Chúng ta cúng vào ngày cuối của chu kỳ trước, chứ mình không bao giờ cúng ngày đầu của chu kỳ sau. Tại vì cúng thất là gì? Cúng thất nó một cách nôm na là mình nạp thêm cái năng lượng cho cái thân trung ấm này. Đó, mình tiếp sức cho cái thân trung ấm này, để khi những cái ngày cuối của cái chu kỳ đó nó đang yếu ớt tản mạn như vậy, thì mình nạp thêm cho nó để nó đủ mạnh mẽ hơn, nó gom tụ hơn và nó định hướng đúng đắn hơn. Thì đó là lý do tại sao chúng ta cúng thất là phải cúng vào ngày cuối của chu kỳ trước, chứ không cúng vào cái ngày đầu của chu kỳ sau. Cũng vậy, nếu như mình nên nhớ là cái thân trung ấm này khi nó thoát ra khỏi cái thân này, tức là nó đã có ngũ thông trở lại rồi. Thành ra những vị nào mà hay đi cúng đám thì mình sẽ thấy có những cái hiện tượng tại sao người ta làm hình tướng mà tâm không chân thật, thì nó sẽ phản ứng rất mạnh, cái hàng của nó bung ra, nó trì nước, nó hôn hám, thậm chí nó bung nát, thậm chí nó bung đáy, và thậm chí nó không cho mình di chuyển cái hàng ra khỏi cái chỗ mình để. Tại vì khi mà mình làm bằng cái hình tướng mà nó còn cái thân trung ấm còn nằm ở bên trong này thì nó không thấy được. Nhưng mà khi nó được thoát ra khỏi cái thân này thì nó bắt đầu nó đọc được tâm của những cái người bà con tiến bộ, làm hình tướng đó mà nội dung trong hoàn toàn ngược lại, tranh chấp tài sản hay là bực bội tâm thần, hay là hoa làm hoa mỹ để che mắt thiên hạ. Thì khi mà nó vừa thoát ra khỏi cái thân này thì nó thấy được, đọc được hết tư tưởng những người kia, thì có những người người ta không kèm được mà ta phản ứng liền ngay lập tức, nhất là khi mà tranh giành tài sản ha, hay là khi làm cái điều gì đó mà hãm hại tới cái năng lượng của thân trung ấm đó. Đó là những cái biểu hiện mà chúng ta thấy nó xảy ra khi mà cái người đó nó vừa thoát ra khỏi cái thân của mình. Rồi bây giờ khi mà mình bắt đầu mình tiếp tục cúng những cái tuần sau đó cũng vậy. Khi mà nếu mà mình cúng, tức là chẳng hạn mình làm đúng theo cái nguyên tắc này, tức là cúng thấp, tức là mình nạp thêm năng lượng cho cái thân trung ấm này để nó gom tụ lại mạnh hơn và nó được định hướng đúng đắn hơn. Thành ra nếu như mình làm với cái tâm chân thật của mình thì như vậy tâm truyền tâm hay nó đúng hơn là cái sóng đó nó sẽ tương ưng với cái sóng thức này. Còn nếu bây giờ mình mở ban hay là mình làm một cách giả tạo, không có biết tâm, không có định tâm, thì cái năng lượng thì nó phải cảm nhận được liền ngay lập tức. Thú vị là chẳng hạn như khi là những cái người thân trong gia đình mà một lần nữa làm cái hình thức bên ngoài hay là làm sai lầm, nếu như mình làm điều thiện, điều lành, điều tốt thì mình làm cái năng lượng thiện lành đó và mình làm bồi nó thôi, mình hướng nó đi theo cái hướng thiện lành. Còn nếu mình giết heo, giết bò hay là mình làm cái hình tướng thì như vậy, một lần nữa nếu cái người này là cái người ăn chay mà bây giờ cái người thân không biết mình làm đồ mặt, rất là người ta tức, người ta tức, mà khi đó người ta không còn cách nào để phản ứng cho mình biết hết, thành ra người ta phải biểu hiện ra những cái để cho mình cảm nhận được. Thì như vậy khi đó là người ta phải đi ngược lại, mà đi ngược lại người ta hao tốn năng lượng và người ta mất cái định hướng, thành ra người ta đi xuống cảnh giới thấp. Cũng vậy, nếu cái người này ta không phản ứng nha, người ta không phản ứng, nhưng mà khi mà mình cúng thất mà mình nạp cái năng lượng, lấy ví dụ như bây giờ cái người thân không biết mà ta giết heo giết gà ta sát sanh, thì cái năng lượng thất đó, cái năng lượng xấu đó nó sẽ định hướng cái từ trường này đi theo cái hướng đó, thành ra người ta cũng tái sanh và cảnh giới thấp. Đó là lý do tại sao mình phải hiểu và mình giải thích cho người ta, để người ta thấy nó rất là khoa học, rất là rõ ràng. Chứ còn mình làm mà hình tướng là rất là nguy hiểm. Tại vì chúng ta nên nhớ cái nguyên tắc nhân quả trong vũ trụ là khi mình tạo ra cái gì thì mình phải lãnh lại y chang cái đó. Huống chi đây là một cái thần thức rõ ràng và nó đã có ngũ thông, nó mạnh hơn, nó thấy đọc được tư tưởng của mình thì nó rất là nguy hiểm. Đó. Thì đó là cái nguyên tắc số 7 ứng dụng cho cả người dương lẫn người âm, bởi vì nó đều bắt nguồn từ cái sóng năng lượng mình mà ra cả. Thành ra trở lại là chúng ta phải cố gắng làm sao duy trì trạng thái thân và tâm cân bằng hợp nhất trong cái ngày hôm nay, là cái ngày bắt đầu của cái tiến trình hoàn thành chu kỳ số 7. Cũng là cái ngày để thiết lập lại trạng thái cân bằng trong thân tâm của chúng ta và đối với cái môi trường bên ngoài. Rồi cái kế tiếp mà mình sẽ nói đến là cái rất là đơn giản, cái tam thường bất túc. À, cái tam thường bất túc. Ngày xưa khi mà mới học kinh mà chưa có thực tập đó, thì cũng giống như cái chúng ta nói tại sao Đức Phật dạy cho chúng ta quán tứ niệm xứ. À, đầu tiên hết là quán thân bất tịnh. Đức Phật còn đó, chúng ta và những người trí thức không mà thực tập còn xa. Thành ra khi mà đọc kinh lại mình nó phải hiểu có những giai đoạn, mình phải hiểu cái kinh đó nói trong giai đoạn nào, nói cho đối tượng nào, nói về mục đích gì. Thì như vậy chúng ta phải đầu tiên hết cái bài pháp đầu tiên là Đức Phật nói mình chỉ cần tránh xa hai cái thái cực, đừng có quá lắm sai dục lại, nhưng mà cũng đừng ép các khổ hạnh thôi, cho mình tự do, phải không? Rất là thoải mái, tức là có thì thọ dục. Nhưng mà từ đó mình bắt đầu mình dính mắt, mình hơi tích lũy, hơi thành đắm, một tí yếu mặt mình nó cũng chưa có đến cái thái cực là quá lạm dục. Thì bắt đầu Đức Phật thấy một thời gian sau thì bắt đầu Đức Phật biết nó là thân chí tiết. Là đưa đến cái gì? Hiểu dục tri túc, ít muốn mà biết đủ. Hiểu dục tri túc, ít muốn mà biết đủ là hạnh phúc rồi cái gì? Nhưng mà chưa, tới một thời gian sau Đức Phật muốn nâng cấp lên tam thường bất túc. Trời ơi, lúc nãy cho đủ, hồi nãy cho mình vừa đủ, bây giờ là không cho mình đủ nữa. Không cho mình đủ nữa, mà không cho mình đủ cái gì? Ba cái từ nghiệp nhất là cái gì? Ăn, mặc, ngủ. Thế thấy chưa? Cuộc đời đó, có ba cái đó là cái căn bản mà rốt cuộc không cho mình đủ nữa, thì mình nói Đức Phật này keo quá, ích kỷ quá. Không phải, tức là càng ngày càng nâng cấp mình lên, càng ngày càng có cái lòng từ bi hơn, thành ra muốn mình phải được. Thành ra tại sao mà Bậc Giác Ngộ muốn mình ba cái cần thiết nhất lại không cho đủ? Mình phải tìm cái lý do của nó. Thì rõ ràng là mình thấy cái thứ nhất là cái tuệ giác của các ngài đã nhìn xuyên suốt cái tương lai rồi. Lý do tại sao mà ngày xưa ngài Ca Diếp mà phải thực hành cái hạnh đầu đà, trong khi Đức Phật đã nói là không được ép sát khổ hạnh, mà ngài Ca Diếp vẫn một mực tu cái hạnh đầu đà? Mặc dù Đức Phật có khuyên, nhưng mà sau đó ngài Ca Diếp có giải thích. Đức Phật biết rất rõ là Đức Phật phải hỏi để có cái cớ, từ đó thì mới bắt đầu có một cái bài pháp thoại. Tại sao Đức Phật lại mời ngài Ca Diếp lên ngồi để mà chia nửa tòa, tức là ngang hàng với mình mà, con là ngang bằng với mình, bình đẳng với mình. Nhưng mà tại vì Đức Phật đã đi qua hai cái thái cực rồi, và ngài thị hiện để làm sao giúp mình trở lại thiết lập trạng thái cân bằng trung đạo. Nhưng mà như chúng tôi nói quý vị đó, chúng sanh của mình bị nghiêng quá nhiều, thành ra nó trở về cái trung đạo thẳng ngay nó khó lắm. Thành ra Đức Phật phải dùng cái pháp đối trị, phải dùng cái pháp đối trị là đi ngược qua bên kia. Thì cũng vậy, ngài Ca Diếp sẽ là cái người kế thừa mạc mặt và là cái người để chuẩn bị làm cái cầu nối để trao truyền tinh đá cho vị Phật tương lai. Thành ra Ngài chịu trách nhiệm về mọi cái sinh hoạt của chúng ta nói riêng và của thế giới nói chung. Thành ra Ngài cũng đã thấy cái xu hướng của thế giới càng ngày cái vật chất sẽ càng leo thang, mà khi vật chất càng phát triển hình thành bao nhiêu thì tâm linh nó sẽ yếu bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao Ngài thương Đức Phật là Ngài vẫn phải sử dụng cái phương pháp đầu đà khổ hạnh để làm cái thân giáo cho lại chúng trong tương lai. Nếu Ngài là cái người không chịu trách nhiệm giữ y bát để làm cái cầu nối truyền đường mạng mặt thì Ngài sẽ tuân thủ lời Đức Phật và thực hành bình đẳng. Nhưng mà bởi vì Ngài được đặt để cái vai trò cái vị trí là người duy trì y bát để giữ nó, được tìm được cho cái vị Phật trong tương lai. Và nếu như khi trong cái khoảng thời gian ở giữa hai vị Phật đó, người ta phải nương vào ai? Vào cái hạnh của Ngài Ca Diếp. Tại vì mặc dù Ngài ẩn tướng nhưng mà Ngài vẫn là đang hiện hữu. Còn hai vị Phật của quá khứ là Phật Thích Ca và Phật Tương Lai là Phật Di Lặc đã biến hiện rồi, không còn hiện hữu nữa. Thành ra mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Do vậy mà cái nguyên tắc tam thường bất túc này nó cũng xuất phát từ đó. Và tại sao không nhị thường bất túc hay là nhất thường bất túc? Chỉ cần cho một cái âm không đủ là được rồi. Tại sao mà mất đến ba cái? Thì nó cũng bắt nguồn cái căn bản từ nguyên tắc số 3. Ha, nó bắt nguồn căn bản từ nguyên tắc số 3 đó. Thì như vậy mình đi đến cái tối quan trọng nhất, căn bản nhất là gì? Là âm. Là âm. Và chúng ta thấy càng ngày mình càng đi ngược đời. Đó là lý do tại sao Đức Phật các chúng ta càng ngày càng điên đảo và tưởng. Trong ba cái nhu cầu căn bản đó, âm là nhu cầu tối quan trọng nhất, rồi mới tới mặt, rồi mới tới ở hay là ngủ. Nhưng mà ngày nay mình dành cái thời gian để mình đi làm tiền, và dành cái thời gian để mình đi kiếm tiền, dành cái số tiền mình kiếm được cho cái nhu cầu ăn là ít nhất, rồi mới tới mặt, rồi cuối cùng mới tới ở. Bao nhiêu tiền là lo nhà, lo đất, cho sang trọng, cho lớn, vườn tượng, cho rộng mênh mông, cái giường cho to cho em, thời gian đi làm tiền kiếm được dành là có đó nhiều nhất. Ăn mặc cũng không bao nhiêu so với cái tiền mà mình chi cho nhà cửa xe cộ quyền được, và cuối cùng là tới cái ăn. Cái ăn thì mình bỏ ra cũng không đáng bao nhiêu, và cái thời giờ của mình cũng vậy. Một ngày đi làm 8 tiếng mà mình bỏ ra mỗi bữa ăn từ 10-15 phút là tối đa. Thành ra mình đi ngược hết, mình hoàn toàn đảo ngược là hết. Thì trở lại, tại sao mà các anh phải không được đủ? Chúng ta nhớ rằng ngày xưa khi mình có ít, không có đủ, thì mình trân quý hết tất cả mọi pháp. Lấy ví dụ như mình có một cái lon sữa bò, hộp sữa ông thọ, mỗi ngày giỏi lắm là một muỗng cà phê. Mà có khi là mình chỉ để dành khi nào mà mình đuối lắm, mình bệnh lắm, mình mới muốn dám sử dụng, chứ đâu phải là mỗi ngày bồi dưỡng muỗng cà phê đâu. Thành ra khi mình có được cái hộp sữa bò, mình giữ nó, mình cất nó, mình trân quý nó lắm. Nhìn ngắm nó từ cái nhãn bên ngoài cho tới cái lon, khi mình khui nó ra, mình sử dụng, nhín thì ít. Thậm chí sau khi mình sử dụng xong, cái nhãn mình cũng bắt nó ra, mình rất để mình làm thủ công, mình xếp cái gì đó, đó mình tận dụng cả cái nhãn giấy của nó. Rồi cái lon của nó, cái nắp ở trên mình cắt nó ra, mình cũng để dành làm cái gì đó. Cái lon của nó, khi nó còn nguyên kia lũng, mình cũng sử dụng, mình đựng được cái gì đó. Khi mà nó lũng rồi, không đựng được chất lỏng, mình cũng để dành được chất khô, chất cứng. Khi mà nó rỉ, nó chát, mình cắt nó ra, mình vẫn sử dụng qua cái khác, tức là mình tận dụng tối đa. Thì thấy chưa, đó là cái bên ngoài. Thì như vậy, khi mà mình đã tận dụng tối đa hết, có phải là mình có một cái ý thức tích cực, trân quý? Còn đối với một cái thực phẩm ăn được ở bên trong, đối với một cái thực phẩm ăn được bên trong là cái sữa, miếng bánh, thân kẹt sô-cô-la hay là một cái thực kẹt xinh dung, thì cũng vậy, mình nhìn, mình ngắm, mình cất, rồi lâu lâu mình đem ra mình ngửi, rồi mình nếm tí tí, nhâm nhi, từ từ, thành ra Lúc đó là mình đã toàn bộ sử dụng hết cái nguồn năng lượng tầng cao trước rồi. Và khi mà thực sự bỏ của mình đó, nó là cái giai đoạn cuối. Nếu mà mình đã ăn hết, đã chuẩn bị từ bên ngoài, khi mình bỏ vô miệng mình, cái miệng nó mênh mông như vậy, mà bỏ có một miếng kẹo chocola tí xíu là cho có một muỗng cà phê sữa thì thấm thía gì, thành ra mình đâu có nuốt cái ực đó liền đâu. Vậy thấy chưa, mình để sau này mình nhâm đi, thành cái thời gian nó nằm trong này càng lâu bao nhiêu thì nó càng tiếp nhận thông tin và nó lấy được dinh dưỡng nhiều bấy nhiêu. Thì như vậy đó là nằm trên miệng. Khi mà nó xuống tới cái bao tử thì cái bao tử còn to hơn nữa, mà có cái chứa thực phẩm nào thì anh phải tranh thủ làm sao cố gắng tối đa để chuyển nó thành cái chất dinh dưỡng hết ra, chứ đâu có lãng phí. Thì khi mà mình có càng ít bao nhiêu thì mình cân quý nó bấy nhiêu, mình không biến nó thành rác rưởi để nó làm ô nhiễm trong con người mình, mà mình cũng không thảy bỏ xả bên ngoài để ô nhiễm môi trường. Còn ngày nay thì sao? Ngày nay thì mình đốt quá nhiều, thành ra càng nhiều bao nhiêu mình càng không trân quý, mình càng nhiều bao nhiêu thì mình càng coi thường nó, mình nó có thể để ý tới nó, ăn nó tránh miệng, bỏ vô miệng thì bỏ thịt nhiều, nuốt thịt nhanh, càng có nhiều bao nhiêu thì mình thảy mình bỏ ra ngoài, tức là ô nhiễm từ bên trong, cái ô nhiễm cả bên ngoài. Đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai nữa, giả sử như mỗi một ngày mình cần 2000 calorie, mình cần 2000 calorie là mình được quyền ăn tới 2/3 cái bao tử của mình. Mình được quyền ăn tới 2/3 cái bao tử của mình. Nó sẽ chuyển hóa ra hết thành ra 2000 calorie cho mình. Nhưng mà bây giờ Đức Phật không cho đủ mà, Đức Phật nó ít hơn nữa thì như vậy mình chỉ cho nó được có 1500 à. Cho nó có 1500 rồi, cái bao tử cho 2/3 đã lên là mình cho có 1500, nó có nửa cái bao tử rồi thì nó trống quá. Thì như vậy nó trống và nó được nhờ cái gì? Nhờ nó trống như vậy đó, thì dịch tiêu hóa, men tiêu hóa nó tiết ra được nhiều. Nhờ nó ít như vậy mình mới nhai cho nó kỹ, mình nhâm nhi cho nó lâu, thành ra nó được nghiền rất nát, dịch tiêu hóa tiết ra càng nhiều hơn nữa. Nhờ nó ít như vậy thành ra nó mới trộn được giữa cái thức ăn và dịch tiêu hóa, mang tiêu hóa dễ dàng hơn. Chứ còn nếu mà nó nhiều quá, nó đầy nhóc thì làm sao nó trộn được? Ai mà làm bánh trong bếp biết liền. Bây giờ mình lấy một cái tô mà mình đổ bột vô, đổ nước vô y chang đó, là mình còn có 5 ngón tay để bóp tới bóp lui, bản này nó không có ngón nào hết, nó chỉ đẩy qua đẩy lại thôi. Thành ra nếu như vậy mình không cách nào trộn cái bột cho nó đều, nó đẹp được, nó mịn, nó dễ được. Thì ở đây cũng phải càng ít bao nhiêu thì nó lại càng dễ trộn lẫn điều đặn với các cái dịch tiêu hóa, mang tiêu hóa. Và như vậy thì nó sẽ phân hủy hết toàn bộ thức ăn này thành ra cái dinh dưỡng cho mình, không còn rác bao nhiêu cả, không còn chất thải bao nhiêu cả. Nhưng mà bởi vì mình đưa vào có 1500 à, mình đâu có đưa đủ 2000 đâu, thành ra nó thiếu 500. Thiếu 500 thì nó đi đâu? Nó lấy đi ra ngoài thì không có, thì bắt buộc phải đi vào trong. Đi ra ngoài không có, ở ngoài không có đâu mà lấy, thì bắt buộc phải đi vào trong. Thì đi vào trong nó đi ở đâu? Nó sẽ chạy dọc theo cái đường ruột này trước hết. Những cái nào mà nó còn dự trữ, mà nếu mà ngày nào mình cũng làm như vậy chắc chắn trả cái đồ dự trữ, ngày nào cũng thiếu mà, chứ đâu phải là một tuần lễ ăn 6000 dư mà một ngày thiếu đâu. Thành ra chẳng có đồ dự trữ đâu. Thì ra bắt buộc nó phải lấy cái gì? Những tế bào già, những tế bào hư, những con vi sinh mà không làm việc ra trò, tống đầu và hết thì tai còn. Thế đấy nha, thành ra vô tình mà nó đi dọn dẹp sạch sẽ cho mình hết những cái tế bào già, tế bào cũ, nó không còn nằm ở đó. Là tại vì nó nằm rất là gần trong mình, thành ra cái từ trường của cái năng lượng nó gần giống rồi, mình chỉ lượng về mình thì tai còn, mình chế tạo lại thôi. Nó không phải là cái bên ngoài mình đưa vào hoàn toàn mới. Thành ra nó tiết kiệm được thời gian đi lấy, tiết kiệm được thời gian chuyển hóa. Thì như vậy khi nó đi, nó lượt hết những tế bào già, tế bào cũ, những con vi sinh, những anh chàng mà không làm việc được, là nó nắm đầu về, nó chuyển hóa hết. Như vậy nó làm sạch cái đường ruột của mình trước. Nếu mà nó lấy hết chưa đủ là tại vì ngày này qua ngày kia mà, đâu phải có gì thừa đâu. Thành ra sau khi nó lấy hết trên đường này không đủ, thì nó tiếp tục, nó chạy vào đường trong này, nó lấy ở trong này, trong niềm máu. Và cứ thế, anh chàng nào mà không làm việc ra trò, anh chàng nào hư tưởng là nó lượt rồi nó tự tái chế thành điện ngay lập tức. Thành ra nó vừa lấy đó để cung cấp năng lượng cho mình, nó vừa lấy cái đó thì nó vừa khai thông hết và nó vừa dọn dẹp sạch sẽ cho mình. Giả sử sau khi mà nó lấy hết những thể vật chất đó rồi mà không đủ thì nó lại bắt đầu đi ngược trở lại. Ha, đi xuống tới hết tận cùng rồi không còn đường đi nữa thì nó sẽ bắt đầu nó đi ngược trở lại. Lúc đầu tiên là mình ăn từ thức thực, tư niệm thực, thức thực, rồi nó có là tới đoạn thực, mà tới đoạn thực nó hết rồi, nó tìm không được rồi thì nó sẽ bắt đầu nó đi ngược trở lại. Thì đi ngược trở lại đầu tiên là nó lấy những cái tế bào cũ già chết, những tâm vi sinh không làm việc ra trò, nó chơi trước không đủ nữa, bắt đầu nó leo lên tầng thứ hai. Mà leo lên tầng thứ hai thì bắt buộc mình phải đi ra ngoài, nó mới có được cái nguồn xúc thực thật. Thành ra lúc đó mình là các cơ hội tiếp xúc với cái môi trường thiên nhiên tự nhiên, và mình càng gần nó bao nhiêu thì mình lại hòa với nó bấy nhiêu. Quý vị thấy chưa? Nó lấy được cái năng lượng này mà chưa đủ nữa, nó lại leo lên cái tầng thứ ba. Cái tầng thứ ba này đối với ngoài thế gian đó là người ta dùng cái niềm tin, cái ý chí, cái nghị lực. Nhưng mà đối với trong mình đó thì nó còn thêm cái gì? Pháp thủy trung mãn mà thiền diệt vi thực. Thành ra nó làm cho mình thích nghe pháp hơn, thích tuy và pháp hơn, thích học pháp hơn. Nó bắt đầu nó làm cho mình thích tĩnh tâm, tiết kiệm năng lượng, mà nó lại còn thu gom được cái năng lượng của vũ trụ vào nữa. Và cứ thế đó là cơ hội để nó làm cho mình hoan hoa hơn, sạch sẽ hơn, phát triển đúng theo cái sự vận hành của vũ trụ của mình hơn. Thành ra cái con người ngày xưa người ta nhẹ nhàng, sạch sẽ, không bệnh tật, mặc dù người ta tiêu thụ thức ăn rất là bất quân bình, không có dinh dưỡng, không có vệ sinh, không có gì cả, nhưng mà nhờ thực hiện đúng cái nguyên tắc này. Còn mình bây giờ là khi mà mình có đầy đủ càng nhiều bao nhiêu là mình không có sử dụng những cái tầng này, mình tắm ngay vào cái đoạn thực. À, thì như vậy khi mà nó không có tiếp nhận được thông tin trong miệng này đưa lên bộ chỉ huy, thì làm sao bộ chỉ huy gửi lệnh xuống dưới để chuẩn bị tiếp đón và xử lý. Mà khi không đủ nhân sự để tiếp đón và xử lý thì nó sẽ không chuyển được hết thành ra năng lượng cho mình, và nó sẽ còn lại rắc rối. Chưa kể nữa là mình càng có nhiều bao nhiêu mình càng phung phí bấy nhiêu, nó có nhiều thành ra nó sẽ chọn lựa, nó chỉ lấy một ít thôi, còn một mớ nó thải ra. Cái rác hàng ngày chưa kịp dọn ra và bồi thêm cái rác mới, thành ra càng ngày nó càng tích tụ cái rác thêm. Từ những tế bào già, tế bào cũ không được dọn dẹp, càng ngày nó tích tụ lại, thành ra cơ chế ung thư. Những cái con vi sinh không làm được việc mà bây giờ có thêm cái thức ăn cho nó, biến thành giặt nó quật mình. Thành ra quý vị thấy nội cái phần thô nhất mà nó chưa dọn dẹp cho mình tập, nó chưa khai thông cho mình, bên ngoài chưa dọn dẹp được thì làm sao mà có khả năng đi vào bên trong mà dọn dẹp. Thấy chưa? Cái tầng thứ nhất này mà chưa làm xong, làm sao nó đi lên tầng thứ hai, tầng thứ ba và tầng thứ tư được? Cái ăn không được đủ, đây là một cái tuệ giác cực kỳ siêu việt mà mình thấy rằng đời nay mình đang làm ngược lại. Thành ra làm sao mình tránh khỏi những cái bệnh tật khổ đau và tuệ giác mình không phát triển được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mặt. Cái thứ hai là cái mặt. Thì chúng tôi đã thưa với đại chúng rồi, trong con người của mình, tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, dương tính nhất, mạnh mẽ nhất, dù là thô như cái dòng máu của mình động mạch, cho tới y tế như là cái năng lượng, cái thể khí dương của mình, cho đến cái cuối cùng là cái chân như Phật tánh của mình, tất cả nó đều nằm ở bên trong hết. Tất cả nó đều nằm ở bên trong hết. Thành ra khi mà mình vừa thấy mà nó hơi lạnh một tí xíu, vừa hơi lạnh lạnh tí xíu mà mình quấn khăn trùm mềm mang áo vào, thì ngay lập tức nó được bảo vệ và thành ra nó sẽ không đẩy được bên trong ra. Nó không đẩy ở bên trong ra, thành ra lúc đó mình sẽ bị nó bích lấp cái kênh mạch của mình không làm cho nó phát triển được. cái nhiệm vụ của nó một cách tối ưu, và cứ thế dần dần nó lấn vào bên trong. Càng lấn vào bên trong mình càng cảm thấy lạnh bấy nhiêu, càng lạnh bao nhiêu thì nóng thì nở ra, lạnh thì co lại, tức là khi càng lạnh bao nhiêu nó càng co thấp trên mặt của mình, và bắt đầu mình đưa tới nhức mỏi, đưa tới mệt mỏi, thì không đủ cái lượng dinh dưỡng máu nó đi, khí không chuyển được, thành ra mình bị mờ mịt cái đầu, mình bị nhức đầu, mình bị nhức vai, nhức cổ, tay chân của mình nó tê, nó lạnh, nó đau, nó nhức. Đó, thành ra cứ càng ngày cái khí âm ở bên ngoài nó lấn vào, cái khí âm nó lấn vào. Nhưng mà khi mà mình bị nó hơi lạnh, khi mình bị nó hơi lạnh, tức là khí âm nó bắt đầu nó lấn vào rồi. Mà nếu mình không dùng một cái trợ lý bên ngoài, không dùng một cái gì vay mượn bên ngoài, thì bắt buộc ở bên trong này nó phải phản ứng và nó đẩy ra. Nó đẩy ra thì cái lực dương trong này nó đẩy ra, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó đẩy cái anh chàng kia ra khỏi. Mà nhờ nó đẩy ra như vậy thì nó mới không kinh mạch của mình được. Nhờ nó đẩy ra như vậy thì cái dương lực, cái sức nóng ở trong này nó mới đi ra tới bên ngoài. Và như vậy nó vừa là đẩy cái quân thù ra, đẩy cái khí âm, những cái sinh vật ngoại lai mà tấn công mình, nó vừa làm cho mình khai thông kinh mạch, nó vừa làm cho con mình ấm áp hơn, thư giãn hơn, và đầy đủ dinh dưỡng hơn, đầy đủ khí lực hơn. Thành ra quý vị thấy là mình có hở cái xíu mà mình sợ, mà mình quấn, mà mình trùng, mình che chắn, đó là mình nói trong cái sự. Và nếu mà nói thực sự cái lý nữa, tức là mình càng che chắn nhiều bao nhiêu, tức là mình càng bị cái đám mây nó che phủ mình nhiều bấy nhiêu. Tại sao mà quý vị đọc trong thiền sử Võ Tắc Thiên ngộ đạo khi nào, và ngày xưa tất cả chư vị thánh ni, quý vị đọc lại trưởng lão ni kệ cũng vậy, người ta ngộ đạo lúc nào? Lúc người ta tắm, khi mình buông hết tất cả mọi cái ra, mình mới có cơ hội nhìn thực về con người của mình. Khi cái dòng nước nó dội xuống, mình cảm thấy nó thấm như thế nào, nó lan xuống đất như thế nào, mình nhìn được thực, không bị cái gì che đậy hết. Đó cũng là lý do tại sao mà Đức Phật phải đi đầu trần danh đất, tại sao cái y phải hở nửa vai, tức là tất cả những cái đó nó đều phải có sự kế hợp hết, tức là mình phải làm sao càng ít bị che đậy mình, cái tâm thức của mình nó mới được mở ra. Tất cả người ta nói lý và sự có thể tương ưng, lý và sự có thể tương ưng. Thành ra khi mà mình càng che đậy nhiều bao nhiêu, cái hạt miễn dịch của mình yếu bấy nhiêu, cái sự lệ thuộc vào bên ngoài của mình càng nhiều bấy nhiêu, cái sự lệ thuộc của mình bên ngoài càng nhiều bấy nhiêu, và mình càng được lệ thuộc ngoài nhiều bao nhiêu thì mình mất đi cái khả năng làm chủ của mình, mất đi cái khả năng nhận thức của mình, mất đi cái tánh giác của mình, cái ý thức của mình nhiều bấy nhiêu. Thì đó là cái cho mình nha. Nhưng mà quý vị nên nhớ là đối với đạo Phật đó, từ giác thì mới giác tha, từ lợi mới lợi tha. Khi mà mình để cái bao tử của mình mà nó có trống một cái thiếu như vậy đó, nó thiếu như vậy đó, nó đói như vậy đó, thì mình mới cảm thông được với những cái người mà người ta không có cái đầy đủ để nuôi dưỡng, thì lúc đó mình mới bắt đầu hiểu người ta hơn, là mình chia sẻ người ta nhiều hơn. Khi mà mình không có đủ cái sự che chở của mình bên ngoài, khi mình lạnh đó, mình mới có thể cảm nhận được, chứng nghiệm được, và mình mới thông cảm, mới thương những người người ta thiếu thốn hơn. Còn nếu như mình không có thực tâm, thực thân của mình mà thực chứng được những cái đó, mình đi trao cho người ta, mình chia sẻ cho người ta chỉ với cái hình thức hời hợt cảm chợt bên ngoài thôi. Còn khi mình thực sự đã kinh nghiệm qua những cái đó rồi, thì khi mà mình trao cho người ta, mình rất là đồng cảm, và mình hiểu người ta, mình trao cho người ta với tất cả các trái tim của mình. Thành ra cái mặt không đủ, nó vừa lợi cho mình và nó vừa lợi cho những người khác. Và khi mình mặt không đủ cũng vậy, quý vị thấy lấy ví dụ như ngày xưa mình chỉ được một năm hai bộ đồ thôi, quý vị nói ba bộ đồ, một cái áo chúng tôi mang 10 năm ít nhất, thì giả sử mình chỉ có hai bộ đồ thôi, thành ra mình phải giữ cho nó kỹ, đi tới đi lui cũng phải cẩn thận, đừng để nó chà, nó trước, nó móc, nó rách. Thì mình cũng giặt cũng phải nhẹ nhẹ thôi, đâu dám giặt thường xuyên, đâu dám giặt bằng tay. Thì như vậy mình sẽ có cái ý thức hơn, mình sẽ tỉnh giác hơn, mình trân quý hơn. Rồi khi mà mình rách rồi, mình lũng rồi, mình cũng phải vá, có 5 mảng lớn. Thì như vậy mình tiết kiệm kể cả nước, kể cả xà bông, kể cả thời gian để khâu vá, thời gian giặt giũ, tiết kiệm hết. Mà khi mình tiết kiệm như vậy thì mình vừa tốt cho mình, nhưng mà mình tốt cho môi trường, mình không xả cái chất thải ra. Còn bây giờ mình có 5-7 bộ và mình tha hồ, mình giặt, mình thay, mình tha hồ, mình bừa để cho nó rắc rưới, và thay thì nó rắc thì bây giờ mình bán lại, mình bán mình giục luôn. Ha, mình giặt nhiều quá thì là bao nước thải ra, ô nhiễm môi trường. Chưa kịp cũ, chưa kịp rắc, nắp be, nắp bét, mình giục ra, ô nhiễm môi trường. Còn nếu mình nói cái đầu vào, từ đâu mình có cái áo, người ta phải cày, phải cấy, phải trồng, người ta mới ra. Hay là người ta phải qua nhà máy, người ta phải làm ra sợi, người ta phải dệt. Thì nhà máy nó hao tốn biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu công sức. Thành ra khi mà mình nhìn được hết tất cả những cái đó, mình thấy là khi mà mình làm dụng nó là mình đã tự ô nhiễm mình, mà mình làm ô nhiễm cả cái môi trường bên ngoài. Thức ăn cũng vậy, mà áo quần cũng thế. Rồi tới cái thứ ba là cái ngủ. Dĩ nhiên mình biết là ngủ ít thì mình tỉnh táo hơn, càng ngủ nhiều bao nhiêu nó càng mê mấy nhiêu. Và nó cũng rõ ràng, nó tương ưng. Đói bụng quá thì chắc chắn là khó ngủ, nhưng mà no quá thì sao? Con mắt nó hít, cái đầu nó mờ đi. Cái bụng càng no bao nhiêu thì cái con người mình yếu bấy nhiêu. Quý vị để ý thử xem, khi mà mình ăn no, xưa hồi xưa mà khi chúng ta chưa thực tập cái này nhé, mình học mình nói là người nào mà mập mạp tức là sao có mỡ nhiều, tức là người đó chịu làm giỏi. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại, mấy cái người mập mạp mấy cái chuyện làm rất yếu. Thì sau này khi mình thực tập, mình nhìn sâu mình mới hiểu tại sao người ta mập, là bởi vì thức ăn đưa vào nó không tốt lên để cung cấp năng lượng thân nhiệt cho mình, nó dự trữ lại. Thì khi nó dự trữ lại, nó thành cái chất mỡ béo nó mập. Thành ra những người mập là những người chịu lạnh rất yếu, mặc dù nó có được một cái lớp insulation, tức là một cái lớp cách nhiệt ha, nhưng mà thực chất những người mập là những người chịu lạnh rất yếu. Còn những người ốm là những người chịu lạnh rất giỏi. Thành ra khi mà mình thực tập cái tam thường bất thức là nó sao mà Đức Phật từ bi quá, ổng tuyệt vời quá. Tất cả là để gìn giữ cho mình, gìn giữ cho vũ trụ cả. Và quý vị thấy khi mà nó cũng liên quan tới cái vấn đề này, khi mà mình ngồi thiền, tại sao những cái người muốn tĩnh tâm người ta phải tiêu thụ ít, người ta phải ăn ít, mà người ta phải ở cái môi trường nó thông thoáng, và thông thường nó phải thông thoáng nữa, mà càng ở cái đỉnh cao bao nhiêu so với mặt nước biển, càng lặng bao nhiêu càng dễ bấy nhiêu. Là tại vì khi mà mình càng ở cái môi trường, cái bụng của mình mà càng trống bao nhiêu á, thì cái trình di chuyển của mình nó nhanh bấy nhiêu, mình đã học rồi. Cái thứ hai là khi mà mình trống thì như vậy là quá trình đi tìm để làm mới, mà tất cả những tế bào già, tế bào cũ nó sẽ đốt liên tục, nó không có ngừng. Thành ra cái năng lượng của mình nó mạnh hơn, và nó đi từ bên trong nó ra ngoài. Bên trong này nó sạch sẽ, nó thông thoáng, nó tốt đẹp, thì khi mình phải ra bên ngoài mình mới tiếp nhận cái nguồn năng lượng dương của vũ trụ. Và cái nguồn năng lượng mình càng ở cái chỗ thông thoáng bao nhiêu thì nó càng tốt đẹp bấy nhiêu, càng ở trên cao bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu. Một cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng trong con người của mình, tất cả những cái niệm khởi từ nó di chuyển bằng con đường nào, tất cả những niệm khởi của mình nó di chuyển chủ yếu qua cái hệ thần kinh của mình, qua cái hệ thần kinh của mình. Và cái tín hiệu di chuyển của nó là bằng cả hai trường hợp, phần là bằng những cái tín hiệu hóa học, chúng ta mới gọi là messenger. Nhưng mà những cấu trúc phân tử hóa học đó, nó nhìn kỹ hơn thì cuối cùng nó cũng là những tín hiệu trung điện, nhưng mà nó đi chậm. Còn những cái trung điện nhanh, chẳng hạn như khi mình thấy cái tim mình nó co bóp, là những cái tín hiệu trong não bộ thì nó là những trung điện rất nhanh. Thành ra trời càng nóng bao nhiêu, tức là cái năng lượng ở bên ngoài nó càng cao bao nhiêu, thì nó làm cho giãn nở, nóng nở ra mà, thấy không? Nóng nở ra. Thành ra nó vừa làm giãn nở mà nó vừa nạp cái năng lượng làm cho các cái trung điện này di chuyển nhanh hơn. thành ra cái tâm của mình nó động hơn và nó dễ căng thẳng hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy sống ở xứ nóng người ta dễ căng thẳng, bực bội và tuổi thọ ngắn hơn những người sống ở xứ lạnh. Người ta an ổn hơn, sâu lắng hơn và tuổi thọ nó kéo dài hơn. Thì cũng tương tự như vậy, những người mà đi vào tĩnh tâm niệm Phật, người ta càng ở cái môi trường thông thoáng, càng ở trên cao bao nhiêu, tức là nó loãng bấy nhiêu, nó lặng bấy nhiêu, thì cái tâm của người ta dễ an định hơn, và cái năng lượng người ta hấp thụ và duyên hơn. À, thì đó là lý do tại sao mà hầu hết những cái vị tĩnh tu người ta thường ở trên núi cao trong những cái tu bắn là như thế. Thì trở lại là đó là những cái căn bản mà mình được học qua cái tam thường bất túc, và khi mình ứng dụng vào thì mình thấy nó tuyệt vời, nó giúp cho mình bảo vệ cái thân thể của mình trước hết, rồi sau đó là nó sẽ mạnh khỏe hơn, cái trí tuệ nó phát hơn và nó giúp cho mình thăng hoa hòa nhập với cái vũ trụ dễ dàng hơn. Rồi một cái điểm kế tiếp nữa là nếu chúng ta mà không ý thức được cái điều này, khi mà mình chờ cho có những cái bế tắc mà mình không chịu chuyển ngược lại từ bên trong, mà mình cứ nương tựa vào những cái thuốc bên ngoài, cái thuốc bên ngoài. Như chúng tôi thưa quý vị, giả sử như bây giờ mình bị đường trong máu, mỡ trong máu nó đưa tới cao huyết áp, nó đưa tới vôi hóa các đốt sống, các cái khớp, rồi nó bị thấp khớp, đau nhức vân vân. Mình không chịu xả cho nó thông ra, mình không chịu vận động để cho nó đẩy ra, mà bây giờ mình dùng thuốc thì tác hại như thế nào? Nguyên tắc của vũ trụ là khi mình tác động một lực vào thì một lực ngược chiều lại, y chang như vậy. Thành ra khi cái hệ thống trên mặt đường ống của mình đang bị chậm, đang bị bế tắc, mình đưa thuốc vào thì nó sẽ bị một cái phản lực nó đẩy thuốc ra, mà cái phản lực đó nó nằm ngay chính trong con người mình, thành ra mình bị cái đau nhất có khi còn sâu hơn mà mình không biết. Thì đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai, mà trong cái nguyên tắc thứ nhất đó là ngày hôm qua chúng tôi đã thưa với quý vị rồi, tức là căn bản như ngày xưa chúng ta thấy một con vật, con chó, con mèo, khi mà nó bị rối loạn, nó bế tắc, cái chuyện đầu tiên hết của nó là nó bỏ ăn, tức là không tiếp tục đưa vào, phải ngưng nghỉ. Sau đó nó nằm nghỉ dưỡng chỗ tối, chỗ yên cho nó thư giãn ra, mà nếu nó chưa giải tỏa được thì bắt buộc nó phải đi ra ngoài, nó tìm những cái lá cây, những cái lá cỏ, nó nhai vào để cho nó ói ra. Thì đó là một cách rất là tự nhiên, thì chẳng lẽ con người mình không được? Ngày xưa mình làm đúng như vậy, có việc gì á là mình chọn gió giác hơi trong hơi, hay là chúng ta dùng cháo cảm, dùng những cái gì nó giải. Nhưng mà sau này mình càng đầy đủ là cái người bệnh tới là mình cứ bắt ăn cho nhiều, mình bồi dưỡng thêm, thành ra có khi mình nuôi những con vi trùng, mình nuôi tế bào độc, mình làm cho nó tắc nghẽn thêm. Đi sâu hơn tí xíu nữa cũng cái nhận thức không đúng đắn của mình. Chúng ta người Việt Nam mình trình độ dân trí nói chung đã thấp rồi, và trình độ y học thường thức thì càng thấp hơn nữa. Thành ra mình dễ bị nhầm lẫn. Mình thường nghe nói thuốc bổ là mình tưởng nó bổ và mình lạm dụng nó. Mình nghe nói thuốc bổ là mình thích lắm, khi nào mệt mệt đấy mình uống thuốc bổ luôn. Và không riêng gì người Việt Nam, nước ngoài nó có một câu chân ngôn, tức là if you want to be a millionaire, just collect American urine. Thế là gì? Nếu bạn muốn là một người tỷ phú chỉ cần đi thu lượng nước tiểu của người Mỹ thôi. Muốn làm tỷ phú mà chỉ cần thu băng nước tiểu của người Mỹ thôi. Tại sao như vậy? Tại vì người ta lạm dụng cái vitamin rất là nhiều, lạm dụng vitamin rất là nhiều, và khi nó không sử dụng hết, may mắn nó thải ra cho mình, nhưng mà thực sự nó thải không được bao nhiêu cả. Và chỉ cần đi lượng cái nước tiểu đó thì mình bắt đầu mình chiết xuất ra vitamin và mình đóng buôn bán trở lại và mình thành tỷ phú. Kể cả người Mỹ thông minh như vậy, hay trí thức như vậy, mà còn nhận thức không đúng đắn, muốn chi người Việt Nam mình. Cái chữ bổ ở đây là bổ túc, bổ sung để cho nó hoàn thiện. Ha. Thì như vậy trong y học nó gọi cái phản ứng đó là phản ứng khoáng hay chìa, phản ứng men. Thì tất cả những cái thứ thức ăn, thức uống mình ăn vào, nó cần phải được chuyển hóa cái cơ thể này, nó phải không sử dụng được chất cơm, chất gạo, chất bột, chất đường, chất béo, chất thịt, chất mỡ. Nó không sử dụng được những cái đó, mà tất cả những cái thức ăn đó là nó phải chuyển ra thành một cái nguồn năng lượng duy nhất thôi. Là cái gì? Sinh vật học lớp 7. Sinh vật học lớp 7, nguồn năng lượng duy nhất để cung cấp cho cơ thể mình là cái gì? ATP, viết tắt của chữ adenosine triphosphate. Nhớ chưa? Thành ra tất cả những cái gì mình đưa vào nó không sử dụng được, mà nó phải qua quá trình chuyển hóa khác nhau để cuối cùng nó biến thành ra một cái năng lượng đó thôi. Cũng giống như bây giờ mình muốn có được cái sức nóng ha, mình muốn có một cái sức nóng để tạo ra cái áp lực để làm cho cái xe này chạy. Mình có thể sử dụng, ngày xưa là mình sử dụng than hay củi, phải không? Hay là than đá. Ngày nay mình hiện đại hơn là mình có thể sử dụng là ga, mình có thể sử dụng dầu diesel, mình có thể sử dụng xăng, mình có thể sử dụng xăng pha nhớt, rồi thậm chí mình có thể sử dụng cái điện. Mà điện lấy từ đâu? Điện lấy từ nước, điện lấy từ ánh nắng mặt trời đó. Thì tất cả những cái nguồn nguyên liệu đó nó đều phải được chuyển để cuối cùng thành ra một cái năng lượng là sức nóng, để nó ép cái piston, nó làm cho cái máy của mình chạy. Chứ còn cái máy đó nó sẽ không sử dụng được than, cái máy đó không sử dụng được củi, cái máy đó không sử dụng được nước, cái máy đó không sử dụng được xăng, cái máy đó cũng chẳng sử dụng được dầu trực tiếp. Thì như vậy tất cả những cái gì mình đưa vào trong người mình nó đều phải được chuyển hóa qua nhiều bước khác nhau để cuối cùng nó biến thành là cái ATP, là cái nguồn năng lượng duy nhất giúp cho con người mình hoạt động. Thì đây là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Chuỗi phản ứng dây chuyền thì những cái chất mà gắn vào được gọi là bổ túc hay là bổ sung để nó hoàn thiện công việc nhiệm vụ của nó. Và vì mình tham và làm biếng, thay vì mỗi một ngày mình phải ăn một cọng rau chẳng hạn, nửa củ cải hay là ba lát dưa leo để mình đủ những cái vitamin này. Thông thường nói đơn giản là lấy ví dụ như mỗi một ngày mình cần ăn nửa trái cam để đủ cái vitamin C. Thì bây giờ mình nói là đi mua cam mất công quá, phải mua mỗi ngày hay vài ba ngày mua để lâu cho nó héo. Bóc cam cũng mỏi tay, giơ tay ăn cũng phải mỏi miệng. Và có khi mình tính kỹ nữa, nó tốn tiền trái cam đắt hơn. Mà một trái cam phải được có 50mg vitamin C thôi. Trong khi mình chạy ra tiệm thuốc tây, mình mua một thủ 100 viên, có khi nó bằng có 2 trái cam à. Mà 100 viên này, mỗi viên nó không phải là 50mg, mà mỗi viên nó 500mg. Quất vô một viên là gấp 10 lần trái cam, nhanh, thì là gọn gàng chắc chẽ. Mà làm biến thì nó dẫn tới mình bị lừa. Cái nguyên tắc này là nguyên tắc khóa ở kìa. Người ta có một cái kìa khóa master, người ta có thể mở được 10-20 cái cửa, nhưng mà không có chuyện ngược lại. Không có cái ổ khóa nào mà cùng một lúc mà khóa được hết 10 cái cửa, 20 cái cửa. Một kìa có thể mở được nhiều ổ khóa, nhưng không có một ổ khóa khóa được nhiều kìa, nó không có chuyện ngược lại đâu. Giả sử bây giờ nhà quý vị có 2 cái cửa thôi, và bữa nào đó mình mất chùm chìa khóa, ai đó lượt cho mình đưa chùm chìa khóa 5 chìa. Trong cái chùm chìa khóa 5 chìa đó có 2 cái chìa nó lớn hơn cái lỗ ổ khóa của mình, bỏ nó qua bên. Một cái chìa nó nhỏ hơn cái lỗ khóa của mình, bỏ nó qua bên luôn. Thì như vậy trong cái chùm 5 chìa mình chỉ chọn ra được 2 chìa mà nó vừa cái lỗ ổ khóa của mình. Mình mới thử, phải không? Lớn có đứt gì không mà thử chi, mình thấy nó nhỏ tí rồi mình cũng chả cần thử nữa. Còn mấy người mà dài thì cứ thử ráng chịu. Còn mấy người khôn hơn, tinh hơn chút xíu thì chỉ thấy cách 2 chìa trong cái chùm 5 chìa đó nó gần vừa cái lỗ ổ khóa đó, mà mình thử 2 ổ khóa có được 2 chìa, mình phải thử mấy lần. Đó là số lượng chìa và khóa bằng nhau. Bây giờ mình có 2 cái ổ khóa mà người ta đưa mình 20 chìa, phải thử bao nhiêu lần? 40 lần. Thử lần thứ nhất không được, hy vọng lần thứ hai không được tốt, lần thứ ba không được, càng không được có những thì mình càng hy vọng mấy nhiêu, phải không? Những cái cuối là mình càng hy vọng mấy nhiêu. Nhưng mà bởi vì chuyện phá giả đã nói cái nguyên tắc này là khóa một việc phải kế hợp, thì sau khi mình thử hết 40 tiền mất cả tiếng đồng hồ hơn không được, thì ta càng hy vọng lắm thì càng thất vọng nhiều. Thế thấy chưa? Mà nó còn hao tốn thời gian, hao tốn công sức. Thì ở đây cũng vậy, mình nghĩ rằng thay vì cần 50 mg đồ thiệt, bây giờ mình bị dụ, bị lừa, bị lạc đứng, bị tha, mình quất một cái 500 mg gấp 10 lần, mình nghĩ là ngon lành, đưa vô hấp thử suốt, hao tốn biết bao nhiêu. Giả sử như cái cấu trúc phân tử của nó mà nó không thế hợp là nó báo cho mình biết liền. Đó, nhưng mà người ta đã khôn, người ta cố gắng, người ta chế biến cái cấu trúc phân tử nó gần giống. Và quý vị nên nhớ là cái mình sử dụng cơ thể con người mình là hữu cơ, còn tất cả những cái thuốc tây là hợp chất vô cơ, con người không sử dụng được. Nếu con người có thể sử dụng được hợp chất vô cơ thì mình chả cần mấy cái cây đó giúp mình đâu. Mình có thể ăn đất, ăn đá, ăn sỏi, ăn sạt, ăn bất cứ cái thứ gì ngoài kia, mình chả cần mấy cái cây này nó chuyển hóa cho mình. Nhưng mà không may là mình không ăn được, mình không sử dụng được hợp chất vô cơ, mà mình phải nhờ những cái cây. Đó là lý do tại sao cái mối quan hệ mật thiết giữa mình và vũ trụ, giữa mình và cây xanh là như vậy. Thành ra khi mà mình đưa cái đồ giả vào, nếu nó không thế hợp nó phản ứng liền, tức là khi mình uống thuốc vào nó dị ứng liền, là mình tẩy chay nó liền. Nếu nó không dị ứng, thế hợp là tức là mình đốt cái gì hóa là vào được. Nhưng mà đây nó không phải là một bước, đây là phản ứng dây chuyền. Thành ra nó chạy vào, nó ngọt, nó bắt đầu qua câu thứ hai. Nếu mà anh chàng thứ hai tinh ý, tỉnh giác, phát hiện ra được liền cũng còn may. Anh chàng thứ hai mình phải bất giác, chạy tiếp vào cái thứ ba. Càng đi vào sâu bao nhiêu thì nó càng quan trọng bấy nhiêu, là cuối cùng nó mới phát hiện ra thì lúc đó quá trễ rồi. Thành ra nếu đời sống của mình bình thường mà mình tỉnh giác thì mình luôn luôn phát hiện tất cả mọi thứ rất sớm. Nhưng mà vì mình bất giác, thành ra chờ nó quá trễ thì mình mới phát hiện được, thành ra lúc đó nó quá trễ. Thì đó là ngay cả với cái vitamin mà khi mình lạm dụng nó như vậy, nó đã gây tổn hại cho mình rất nhiều rồi, gây tổn hại cho mình rất nhiều rồi. Huống chi là tới cái thuốc, huống chi là tới cái thuốc, thì thuốc nó là những cái hóa chất độc nó dùng để tấn công, chứ người ta không uống thuốc vì để cho nó bổ dưỡng. Đây là thuốc mình gọi là bổ dưỡng, thuốc để cho nó bổ túc, nó hoàn thiện cái nhiệm vụ mà nó rất quan trọng trong đời sống hàng ngày. Mà khi mình không hiểu, mình sử dụng nó đã sai rồi, nó đã tổn hại rồi. Và lý do tại sao càng ngày mình càng rối rắm, bởi vì nó kế hợp vào đó, nó chạy qua được, nó không được chạm lại. Nhưng mà cuối cùng nó không làm được việc, tại vì nó đồ giả mà. Lấy ví dụ như bây giờ mình cũng đi học, bây giờ mình cũng đi học, nhưng mà cứ tới lớp là thầy cô giáo cho mình cái đề trước, cho mình cái đáp án, xong rồi mình cứ thi hết lớp này, mình đậu điểm cao lắm, qua lớp khác mình cũng thế ha, tức là mình vượt hết, và cuối năm mình cũng tốt nghiệp, cũng bằng cấp rất là cao, nhưng mà mình không có kiến thức đâu. Thành ra khi mình đồng tiền mà mình không biết ta, thì nó cũng giống như vậy ha. Khi mà mình đưa mà nó qua hết, nhưng mà cuối cùng khi nó làm được, thực hiện chức năng, nó thực hiện không được, mà đến lúc đó là nó quá rối rồi. Trong cơ thể của mình nó có hàng vài cái phản ứng sinh hóa học, chứ nó phải có 5-3 cái. Thật mình không hiểu nguyên tắc này thì càng ngày mình làm cho nó rối thêm. Đây là những cái thuốc rất cần thiết, những cái chất liệu rất cần thiết cho mình mà còn như thế. Ngay cả cái không phải mình sử dụng bên ngoài, tất cả những cái rau củ hay trái cây của mình mà khi mình sử dụng, mình chế biến không đúng, thì từ hợp chất hữu cơ nó sẽ biến thành vô cơ. Cái mà chúng ta học mới bữa nay, tức là mình phối hợp nhiều quá, mình chế biến nhiều quá, hay là cái môi trường của mình bị acid, do mình ăn chất đường nhiều, do mình ăn chất ngọt nhiều, Do mình thức khuya quá, rồi chặt nít trong này nhiều, thì trong những môi trường đó nó biến những thức ăn hữu cơ của mình đem vào thành ra vô cơ, thì nó cũng đã là không làm việc được rồi. Thì đó là cái chất liệu cần thiết trong đời sống hàng ngày. Bây giờ đối phó khi mình bị bệnh tật thì làm sao? Khi mình bị bệnh tật thì mình là dùng thuốc, và thuốc này là thuốc để tấn công, để đấu trị, tức là cái lực mình đưa vào mạnh bao nhiêu thì cái tổng lực nó ngược lại bấy nhiêu. Giả sử thì chúng ta cũng biết rằng các thuốc hầu hết mình sử dụng ngày nay là thuốc hóa tổng hợp, thuốc vô cơ, nghe chứ nó không phải là thuốc hữu cơ. Thì trong cái cấu trúc phân tử nó cũng vậy, nó có nhiều nhánh, nha, nó có rất là nhiều nhánh khác nhau. Giả sử như trong một cái cấu trúc phân tử của nó, chúng ta thấy nó có nhiều cái nhánh, ha, nó có nhiều cái nhánh, và chỉ có một cái nhánh nó có tác dụng chính thôi. Chỉ có một cái nhánh nó có tác dụng chính, và những cái nhánh còn lại là tác dụng phụ. Lấy ví dụ như trong cái bàn tay của mình có 5 ngón, và chỉ có ngón tay trái này làm được việc thôi, còn 4 ngón này không làm được việc. Mà bây giờ mình không thể cắt bỏ 4 ngón này đi. Thì bây giờ khi mà bây giờ mình muốn bịt cái lỗ tai của mình, đừng nghe âm thanh, mình lấy ngón tay trái này mình bịt. Nhưng mà 4 cái ngón tay này nó vẫn che cái tầm nhìn của mình, nó đụng cái đầu của mình, vân vân, tức là nó vẫn tạo ra những cái tác dụng phụ. Thì như vậy chúng ta thấy là khi mình đưa cái thuốc này vào trong cơ thể mình, nó là một hợp chất vô cơ. Giả sử như nếu nó đưa vào cơ thể mình mà cơ thể mình dần dà không thích hợp, tức là có phản ứng phụ, mình dẹp liền ngay lập tức mình không uống. Phản ứng phụ mình dẹp liền ngay lập tức mình không uống. Nhưng mà bây giờ nó không có phản ứng phụ mạnh mà nó lại có phản ứng tốt, tức là sao? Cái nhánh này, nhánh chính này nó kết hợp, mà kết hợp với cái gì? Kết hợp với hợp chất vô cơ chứ không hữu cơ được. Lấy ví dụ như bây giờ mình ăn rau cải có canh sung rất nhiều, nhưng mà bây giờ mình phối hợp nó nhiều quá hay mình nấu nó chín quá thì cái canh chung trong rau cải nó biến thành vô cơ. Mình sử dụng chất đường nhiều quá, chất chua lúc bụng no nhiều quá, cơ thể mình nó biến thành axit, nó bào mòn cái xương của mình, từ canh chung hữu cơ nó biến thành canh chung vô cơ. Cái canh chung vô cơ này nó không được thải ra qua cái đường tiểu của mình, và nó đóng lại trong thận, nó làm cho mình bị tràn thận, nó đóng lại trong các cái xương của mình, các cái khớp của mình, nó làm cho mình bị bôi hóa. Thì như vậy mình tạm gọi cách tổng quát, tức là cái chất dư thừa này là chất A, là chất A, và chất A này là một hợp chất vô cơ. Khi chất A này tồn tại trong cơ thể mình thì nó gây ra những cái triệu chứng đau lưng, tiểu dắt hay là cứng các khớp vân vân. Thì như vậy mình nói một cách tổng quát là chất A là chất vô cơ khi nó tồn tại trong cơ thể mình, bởi vì cơ thể mình không sử dụng được chất vô cơ, thành ra nó tạo ra những triệu chứng của chất A. Bây giờ mình đưa cái thuốc, vào, nếu cái thuốc này là thuốc B, giả sử cái thuốc B này mà các cái nhánh của nó có cái tác dụng phụ mạnh quá, khi mình đưa vào mình bị tác dụng phụ là mình tẩy chay nó, mình bỏ về mình không dùng tới, xui mà hên. Còn ngược lại, nếu giả sử bốn cái nhánh này không gây tác dụng phụ nhiều mà cái nhánh chính này lại kết hợp được với cái chất A này, thì bây giờ cái chất thuốc B này vô nó kết hợp với cái chất A này, vô cơ và vô cơ kết hợp với nhau, thì bây giờ chất A không còn nữa thì những triệu chứng do A gây ra sẽ thuyên giảm hay biến mất. Lúc đó mình hên thì nó có tác dụng, hên mà xui, nguyên tắc hai mặt của các tác, cái kia nó phản ứng liền, xui mà hên mình ngưng liền, mình không được lừa, mình không tiếp tục sử dụng. Còn cái này nó phản ứng, nó kết hợp, mình tưởng nó tốt, thêm mặt cuối cùng chúng ta xui. Tại vì khi A kết hợp với B, vô cơ kết hợp với vô cơ, chất A không còn nữa thì triệu chứng do A gây ra sẽ biến mất hay là thuyên giảm. Thế thấy chưa? Nhưng mà trong thực tế bây giờ và mãi mãi về sau, y học có tiến bộ tới mức độ nào đi chăng nữa sẽ không bao giờ và không bao giờ chúng ta có một cái thiết bị nào có thể đo lường chính xác một cái chất gì trong cơ thể mình tại một thời điểm. Tại sao? Nguyên tắc căn bản của vũ trụ, tất cả các pháp thay đổi liên tục không ngừng, và ai mà bị hiểu được thì biết liền rất rõ. Cùng một lúc đó, ba người y tá, người thì lấy cái kim chích vào đầu ngón tay của mình, người lấy cái kim đâm vào cái mạch máu tĩnh mạch của mình ngay giữa tay, người lấy cái kim đâm ngay dưới ngón chân út, ngón chân cái mình. Ba người y tá cùng đâm ba mũi kim vào ngay một thời điểm, lấy ba giọt máu ra để lên cái que thử ba tỷ số khác nhau, không bao giờ giống nhau được. Đó là nguyên tắc căn bản của vũ trụ, tất cả các pháp thay đổi liên tục không ngừng. Thành ra mãi mãi về sau khi học pháp tiến bộ đến cách nào cũng không bao giờ chúng ta có một cái phương pháp, cái thiết bị nào mà có thể đo lường một cách chính xác một cái chất gì trong cơ thể mình tại một thời điểm. Thì như vậy làm sao mình định lượng được cái lượng chất A này trong cơ thể của mình là bao nhiêu? Quý thấy chưa? Và cái thuốc B này, thuốc Tây của mình 100mg là 100, 50 là 50, 75 là 75. Cái người 50kg bị cái bệnh đó, mình cũng dùng 100mg. Cái người 52kg cũng 100mg. Cái người 47kg, 48kg cũng 100mg. Từ khi anh rớt xuống còn 40kg, anh mới sử dụng 75mg. Tức là nó sẽ không có bao giờ mà cái này là cái này, cái A và cái B nó tương ưng với nhau hết cả. Vậy thì khi mình đưa cái thuốc B này và được kết hợp với chất A trong cơ thể mình, sẽ có bao nhiêu trường hợp xảy ra? Trường hợp thứ nhất và nhiều nhất, tức là B là thuốc cộng với A là chất vi thừa trong cơ thể mình, nó sẽ tạo ra cái gì? Hóa học lớp 7, hợp chất mới AB, thấy không? Nó sẽ tạo ra hợp chất mới AB là nhiều nhất. Cái chất A này nó bị kết hợp với chất B rồi, thành ra triệu chứng do A gây ra sẽ giảm thiểu tối đa, nhưng mà bảo đảm không hết được. Bởi vì đâu có cách nào mà để định lượng được cái chất A này là bao nhiêu, thành ra một phần A sẽ còn lại. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái triệu chứng của mình không bao giờ hết được. Thì như vậy mình có được cái hợp chất AB, mình còn lại một ít chất A, và mình sẽ còn lại một ít cái chất B này. Thì như vậy triệu chứng chính do A gây ra đã biến mất, hợp chất mới được hình thành là gì? Là AB. AB có mặt thì ngay lập tức tạo ra cái triệu chứng mới của AB, tất cả các pháp do duyên sanh mà, thấy chưa? Thì như vậy bây giờ trong cơ thể mình có chất A, chất AB và chất B. Đây là mình giả sử là cái thuốc này nó hoàn toàn không bị tác dụng phụ bởi bốn anh chàng này, chỉ có cái nhóm chính này nó tác dụng thôi ha. Đây là mình giả sử nó hoàn hảo đến mức độ như thế đó. Nhưng mà qua một cái phản ứng thứ nhất là nó đã tạo ra ba chất, chất A còn thừa, hợp chất AB và chất B còn thừa. Khi mà nó tạo ra ba cái chất mới như vậy thì nó tạo ra triệu chứng của ba hợp chất. Và như vậy cái chất AB được hình thành nhiều nhất, cái triệu chứng nó gây ra AB mình gọi là cái phản ứng phụ mạnh nhất. Thấy không? Phản ứng phụ mạnh nhất. Bây giờ mình đi tới bác sĩ, bác sĩ cho mình thêm một cái thuốc thứ hai là thuốc C. Cái thuốc C này cũng là gì? Hợp chất vô cơ. Thì như vậy cái chất C này nó cộng vào đây, nó sẽ kết hợp với anh chàng này người nhất, kết hợp với AB. AB giảm thiểu tối đa hay là AB biến mất thì triệu chứng ra AB D gây ra sẽ giảm thiểu hay biến mất. Chất C kết hợp với chất A thì cái chất A này cũng hy vọng là nó biến mất ha, thì những cái triệu chứng ra AB ra cũng sẽ biến mất. Chất C kết hợp với cái chất B cần thì là biến mất, giả sử đây là cũng tối ưu luôn, thì những cái triệu chứng do B gây ra sẽ biến mất. Nhưng mà bây giờ mình tạo ra mấy thứ AC, ABC và BC và có khả năng chất C còn lại nữa. Thì như vậy trong bốn cái hợp chất mới hình thành, anh làm là nhiều nhất và kích thước to nhất ABC. Thành ra cứ thế một lát là mình làm cho cái con người mình nó rối thêm, nó lớn hơn và nó kẹt lại. Thành ra mình cứ bị lừa như vậy ha, mình cứ bị lừa như vậy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái gan của những người sử dụng thuốc càng ngày nó càng chai, càng cứng. Hệ thống của mình càng ngày nó càng bế tắc. Hệ thống càng ngày càng bế tắc. Và nếu như mình nhìn kỹ nữa, nó như cách rất căn bản. Thuốc sử dụng khi nào? Thuốc sử dụng khi có bệnh. Thức ăn sử dụng khi mình đói. Bây giờ khi mình no rồi á, thức ăn có ngon cách mấy mình cũng thêm được miếng, mình không thể đưa vào hơn nữa. Đưa vào là nó ói ra rồi, nó ít, thấy không? Đưa vào là nó căng cứng cái bụng là nó ói rồi. Thành ra thức ăn chỉ có tác dụng khi mình đói. Thuốc chỉ có tác dụng khi mình bị bệnh. Thì như vậy, khi mình bị bệnh thì mình mong muốn là cái bệnh của mình nó được giảm dần hay là nó nằm nguyên. Hay là nó tăng thêm. Ai cũng muốn trị bệnh thì bệnh nó phải giảm dần qua thời gian. Và khi cái bệnh giảm dần thì liều thuốc mình ra cũng phải giảm dần. Phải không? Khi cái bệnh nó phải giảm dần thì cái liều thuốc mình sử dụng phải giảm dần. Nhưng mà thực tế ngày nay thì mình thấy làm sao? Càng trị liều thì cái liều thuốc của mình càng tăng dần. Mà không những tăng liều thuốc mà còn tăng số lượng thuốc. Thế nhưng có phải là nó ngược đời không? Mà mình không có tư duy ha, mình không có nhìn nó để mình thấy rằng mình bị lừa. Thành ra cái xui mà nó hên, cái hên mà nó xui. Thành ra đó là lý do tại sao đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhận thức, có cái ý thức, có cái tuệ giác trong cái đời sống hàng ngày của mình. Tất cả các pháp trong vũ trụ nó đều có hai mặt như thế hết cả. Thành ra nôm na mà ta thường nói trong cuộc đời là gì? Không cũng chết, mà dạy cũng chết, biết mới sống là như vậy. Và trong nhà thiền chúng ta thấy cái gì cũng biết hết, tức là cái tấm giác của mình, cái sự nhận biết của mình. Nếu nó hiển lộ thì mình phải linh hoạt, đó, mình phải sống còn. Còn nếu như mình cứ để những cái nhận thức không đúng đắn của mình nó che lấp thì nó làm cho mình mờ mịt. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái thuốc tây ngày nay nó rất là nguy hại, nó lừa mình rất nhiều. Kể cả cái khi mình sử dụng cái gọi là thực phẩm chức năng cũng vậy. Ha, thực phẩm chức năng cũng vậy, mình bị lừa rất nhiều. Ngày xưa thì người ta lấy những cái cấu trúc của tự nhiên, người ta vô phòng thí nghiệm, người ta tổng hợp và người ta nhái nó, người ta copy giống nó. Nhưng mà không cách nào giống được, tại vì tạo hóa là tuyệt vời màu nhiệm. Không ai có thể bắt chước được đúng hết trơn hết. Quý vị ra bên ngoài, quý vị nhìn trong một cái cây, đố quý vị mà kiếm được một cái lá giống cái lá thứ hai. Giống như con người của mình, 7 tỷ người, không có người nào giống người nào cả. Nhìn bên ngoài mình thấy nó hơi giống giống, nhưng mà cái vân tay nó khác, cái suy nghĩ nó khác, cái ý niệm nó khác, vân vân. Thành ra ở bên ngoài vũ trụ cũng vậy, mỗi một cái lá cây mình thấy nó giống nhau nhưng mình so với cái hiển vi hoàn toàn nó khác nhau. Phản ứng sinh hóa nhiệm vụ của nó cũng khác nhau. Thành ra không cách nào mà mình tổng hợp trong phòng thí nghiệm mà mình bắt chước y chang được cái thiên nhiên cả. Thì cái con đường cũ ngày xưa là người ta cứ lấy cái cấu trúc từ những cái dược thảo của mình có tác dụng thì người ta bắt đầu người ta làm biến đi, là người ta tham, người ta mới tổng hợp cho nó nhanh, nó nhiều, người ta mới vô phòng thí nghiệm ta làm. Nhưng mà bởi vì không cách nào làm giống cái thiên nhiên được, thành ra nó còn cái nhánh phụ này. Và chính những cái nhánh phụ thì nó gây tác dụng phụ nhiều hơn. Bây giờ thế giới càng ngày càng tiến bộ, dân tình ở các nước tiến bộ nó càng có kiến thức hơn, nó được lọc tẩy rồi. Cũng giống như chúng ta thấy tại sao ngày nay mà Tin Lành và Thiên Chúa Giáo người ta phải sửa lại cái Bible, sửa lại cái kinh điển của người ta, là tại vì người ta đã lừa chúng ta cái phần thực tế. Chúa Giêsu không có dạy những điều đó ha, nhưng mà nó sửa đổi tất cả để ta làm một cái công cụ của phương tiện. Nhưng mà sau này khi mà khoa học phát triển thì người ta thấy tất cả những đó nó phản khoa học hết đó. Thành ra bây giờ hầu hết tất cả nhà thờ, dù là Tin Lành cho đến Cơ Đốc giáo, cho đến Công giáo Nguyên thủy, đều phải sửa lại cái giáo lý hết, và nó gần y chang giáo lý đạo Phật. Thành ra chúng ta thấy là bây giờ người ta bị tẩy chay, người ta không sử dụng thuốc tây nữa, và bắt đầu nó chuyển qua cái thực phẩm chức năng, tức là nó bắt đầu nó lấy những cái cấu trúc của tự nhiên. Nhưng mà cũng vậy, cũng tiền làm biến, hay là bây giờ ăn một trái cam, ăn một trái cam thì nó có cả cái gì, nó có cả vitamin C, nó có cả vitamin B, nó có cả chất xơ, nó cả cái năng lượng sống. Nhưng mà bây giờ anh đem vô anh lấy trái cam, trái cam để anh bắt ra cái anh đo lường trong thiết bị, anh nói à, trong cái trái cam này nó có thể trị được cái bệnh chảy máu, tức là nhờ cái hàm lượng vitamin C, thì vitamin C nó chiếm cái hàm lượng cao nhất. Hay là bây giờ nó nói cái bệnh ung thư vú, là nhờ nó nghiên cứu phụ nữ châu Á là anh tương anh trao anh đậu nành, thì nó nghĩ là à, cái đậu nành này có thể trị ung thư vú. Nhưng mà anh đậu nành thì nó mất công quá, làm bí mà cái hàm lượng nó ít. Bây giờ ảnh nó đem cho ảnh nghiên cứu, ảnh xay cái đậu nành ra và ảnh đo hết trong đó được cái anh chàng nào là cái anh chàng nhiều nhất trong cái đậu nành, nó ra cái tryptophan. Và thế là ảnh nghiền hết đậu nành trong cái anh chiết xuất ra. Ảnh nói là bây giờ thay vì anh ăn một chén đậu nành chỉ có 10 gram thôi, thì anh dùng một viên này có 1.000 mg. Bị lừa, bị tham mà làm biến, lấy đúng cái chất đậu nành, nghiền nó ra, chiết xuất nó ra đó. Nhưng mà quý vị nào mà để cái chai nước đỏ của mình lại từ sáng tới chiều mà thấy nó khác rồi, không để trong thùng lạnh từ 3 tiếng sau mà nó khác liền. Tại vì tất cả những cái gì tinh hoa nhất của vũ trụ nó lấy vào thì nó phải giấu cực kỹ ở bên trong. Mà bây giờ mình móc nó ra hết thì nó sẽ bị tóc thức hóa, nó bị phân hủy, nó hư. Làm sao nó còn được cái hàm lượng cao hơn thực tế của nó. Thế không? Nếu như mình không có tuệ giác, nếu mình không có sự thực tập thì mình bị lừa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu như mình không học Phật, không học cái kinh Hoa Nghiêm, tất cả các pháp do duyên sanh hay là một là tất cả là một đó. Bây giờ khi mà mình nghe trong lịch sử một cái chiến thắng nào, người ta chỉ nói tới ông tướng tuần quân, người ta đâu có bao giờ nói những cái phụ tá, là nói những tên lính là lọt không. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái ông tướng đó có tài ba cách nào, có giỏi giang cách nào, có mạnh cách nào, cũng không thể nào lập nên cái chiến công của chiến thắng đó. Nó phải là sự phối hợp chặt chẽ của hết ba quân tướng sĩ. Chỉ cần một thằng lính mà nó không đồng thuận thôi thì nó phải là cái người tỉa cái ông tướng hồi trước khi mà quân địch tử ẩn. Thế thấy chưa? Hay là thậm chí chẳng hạn như nó xin lỗi là kể cả cái người lao công giặt ủi áo quần với ổng, hay là chùi cái toilet cho ổng thôi, mà cái người này mà ghét ổng thì nó bỏ một con nhện độc, hay là nó bỏ một cái chất độc thì trong áo, trong quần, trong toilet là cũng tí ổng rồi. Khi mà mình khoa học mà nó lấy cái chất liệu nhiều nhất trong một cái thức ăn, thức uống nó ra mà nó nghĩ rằng cái đó là nhân việc thì thưa không phải vậy. Đó là cái lý do tại sao mà bây giờ mình bị sử dụng cái định tinh chế cái gạo trắng vân vân, tức là mình tưởng nó rất tốt, nhưng mà chính nó mà là cái gây bệnh cho chúng ta rất nhiều khi mà nó không tuân thủ cái nguyên tắc của vũ trụ. Tất cả nó phải có cái sự hòa hợp theo đúng cái tỷ lệ, tất cả nó đều phải có cái nhiệm vụ trách nhiệm mà nó liên tới mật thiết với nhau hết, không thể tách rời một cái duyên nào ra khỏi cái đó cả. Thành ra nếu chúng ta không có cái tuệ giác thì mình toàn là bị lừa hết đó, mà mình càng tham bao nhiêu, càng bằng biến bao nhiêu, càng bị lừa bấy nhiêu. Thì ngay cả đối với những người giàu có tiền cũng vậy, quý vị thấy khi mà người ta làm thuốc giả, người ta làm hàng giả, là những cái thứ nào tắt tiền người ta đóng giả, người ta đóng giả những cái biết toàn, những cái trẻ tiền, thấy không? Thành ra cái người nào nghĩ là mình giàu có bao nhiêu, mình sang bao nhiêu, có tiền bao nhiêu, mình tìm những cái thuốc quý hiếm bao nhiêu á, là coi thường mình sẽ gặp cái tâm nhau hai lưỡi. Có phước báo và may mắn mình gặp được là thiệt là tốt, còn nếu không là mình gặp đồ giả, ha, là còn nguy to hơn. Thì cái đông trùng hạ thảo ở Việt Nam mình là một trong những cái mình bị lừa nhiều nhất, và nó gây tử vong cũng không ít. Tại vì cái nấm ở bên trong thay vì nó là cái nấm tốt, thì ở cái môi trường ẩm thấp thì nó là nấm độc. Thành ra chúng ta không hiểu cái nguyên tắc đó, hay là thậm chí như cái yến xà, yến huyết. Ngày nay người ta giả là bằng cái aloe vera, tức là cây nha đam, hay là giả bằng cái mũ chôm thì còn đỡ. Còn nếu mà những người khác người ta sử dụng bằng chất dẻo nó ngập trong đó, thì đầu tiên mình làm sao cái ruột của mình nó không bị dính được. Đó, hay là chẳng hạn như trong nhà chùa của mình mà sử dụng mấy cái mì cay, mấy cái thứ đó là chất độc và hóa chất không à. Thành ra mình không có biết ha. Thành ra chúng ta thấy là nếu như mình không có tỉnh giác, không có sự quan sát thực tế trong đời sống hàng ngày của mình, thì mình càng làm biến bao nhiêu, mình càng bị lừa bấy nhiêu, mình càng tham bao nhiêu, mình càng bị lừa bấy nhiêu. Mà mình thấy là không phải những cái tham thô thiển ha, không phải những cái làm biến rõ ràng đâu, nó biểu hiện ngay trong những cái tâm thức đó của mình, đó là mình không nhận diện ra được nó. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải thực tập cho chính mình thôi, chứ đừng có chờ cái người khác chuyển cho mình. Rồi thôi mà đặt chúng mình ngồi lại ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn về với thân của chúng ta trong những phút thực tại bây giờ ở đây. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông kết thúc. Rồi, chúng ta bắt tay trên cho nó biết được không, rồi mình